Bạn trai cũ và mẹ anh ta lên một chương trình hòa giải tình cảm, khóc lóc tố tôi là kẻ đào mỏ mê tiền. Tôi hứng thú mở livestream lên xem. Khung bình luận toàn là người xem phẫn nộ đứng về phía họ. Loại phụ nữ này cho nó 1 vạn tệ đã là ban ơn rồi, bị đá là đáng. Tôi cười lăn lộn, quay vào phòng làm việc gọi lớn. Chồng ơi, họ bảo sinh lễ anh cho em là 100 triệu mà chỉ đáng giá 1 vạn tệ thôi nè. Trên TV, bạn trai cũ tên Thẩm Chiết đang khóc như mưa. Bên cạnh là mẹ anh ta, dì Lưu, cầm khăn giấy vừa lau nước mắt cho con vừa nhìn vào ống kính tố cáo. Nhà chúng tôi, A Chiết quá tốt bụng, quá thật thà nên mới bị loại con gái như vậy lừa đến mức quay mòng mòng. Nó tên là Kiều Nhiên, đúng là cái hố không đáy, tiền tiết kiệm nhà tôi suýt chút bị nó moi sạch. MC tỏ ra rất cảm thông, đưa khăn giấy rồi nói đầy chính nghĩa. Vậy nên, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô Kiều, hai người mới dứt khoát chia tay đúng không? Thẩm Chiết mắt đỏ hoe, gật đầu mạnh mẽ. Thà đau một lần còn hơn đau mãi, tôi không thể để một người không yêu tôi, chỉ yêu tiền, hại cả nhà tôi được. Khán giả trong livestream bùng nổ. Tôi khóc mất, anh này đúng là đàn ông tốt, vì gia đình mà từ bỏ tình yêu. Cái con tên Kiều Nhiên kia, tiêu tiền của người ta không thấy áy náy à? Đúng kiểu đào mỏ, phải bị bêu tên như vậy chị em mới cảnh giác, đừng chọn chúng loại này. Ai biết info con Kiều Nhiên này không, xem nó giờ đang phá đời thằng nào nữa. Tôi xem đến đoạn cao trào thì điện thoại rung liên hồi, là nhóm chat bạn đại học. Có người share link chương trình rồi còn tác thẳng tôi. Kiều Nhiên, không phải bạn trai cũ của cậu đó sao? Hồi xưa hai người còn mặn nồng lắm, sao giờ thành thế này? Trời ơi, mẹ anh ta nói có thật không vậy? Cậu thật sự tiêu nhiều tiền của nhà họ vậy sao? Tôi bảo rồi mà, lúc trước thấy cô ta toàn mặc đồ hiệu, tưởng nhà giàu, ai ngờ toàn xin tiền bạn trai. Tôi lười để ý đám người tám nhảm trong nhóm, chỉ thấy buồn cười. Quay đầu hô vào phòng làm việc. Chồng ơi, mau ra xem TV này, vợ lên hot search rồi. Cửa phòng làm việc bật mở, Phó Văn Thâm mặc đồ bộ xám đậm bước ra. Anh liếc qua màn hình, thấy mẹ con nhà kia đang khóc lóc kể lể, lông mày lập tức nhíu chặt. Cái gì đây? Một show tên là Hòa Giải Tình Thân, cũng khá nổi đấy. Tôi chỉ vào màn hình, người đó là bạn trai cũ của em, Thẩm Chiết. Phó Văn Thâm bước tới, cầm điều khiển định tắt TV, nhảm nhí. Tôi chặn tay lại, đừng mà, đoạn hay sắp đến rồi. Trên màn hình, MC bắt đầu thêm mắm dặm muối để tăng độ drama cho chương trình. Anh Thẩm, theo chúng tôi được biết, hiện tại cô Kiều đã kết hôn, chồng cô ấy là một doanh nhân rất thành đạt. Dì Lưu lập tức giành lời, giọng the thế. Không chỉ thành đạt đâu, tôi nghe nói sinh lễ là tận 100 triệu đấy. Bà ta làm bộ khoa trương, giơ một ngón tay lên trước ống kính. Mọi người nghĩ xem, một người vừa chia tay đã cưới được đại gia, cô ta có mục đích gì chứ? Nếu không phải đã sớm câu được cá lớn, thì làm sao chuyển sang người mới nhanh đến vậy? Thằng A Chiết nhà chúng tôi chẳng qua chỉ là bàn đạp để cô ta bước vào giới nhà giàu mà thôi. Sắc mặt Phó Văn Thâm lập tức trầm hẳn xuống, cả người toát ra khí lạnh khiến người khác nghẹt thở. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Thư ký Vương, cho dừng cái chương trình hòa giải tình thân kia lại. Tôi cười, đưa tay ấn tắt cuộc gọi của anh, ghé lại hôn lên má anh một cái. Đừng giận, vì mấy người như vậy mà tức giận thì không đáng đâu. Anh mím môi, nhưng lửa giận trong mắt vẫn chưa nguôi. Họ đang vu khống. Tôi nép vào lòng anh, ngẩng đầu nhìn. Em biết mà, nhưng em muốn tự giải quyết chuyện này. Thấy tôi không cho anh can thiệp trực tiếp, Phó Văn Thâm cũng không ép nữa. Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, cùng xem tiếp màn kịch nhảm nhí đó. Điện thoại lại rung lên, lần này là số lạ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng đàn ông trơn tru. Alo, cho hỏi có phải cô Kiều Nhiên không ạ? Là tôi, chào cô, tôi là đạo diễn chương trình Hòa Giải Tình Thân, họ Vương. Trong giọng ông ta lộ rõ vẻ hưng phấn không kìm được. Cô Kiều, chắc cô cũng thấy rồi đấy, chương trình của chúng tôi hiện đang top 1 toàn mạng, đều là nhờ công cô cả. Tôi bật cười khẽ. Đạo diễn Vương, có gì cứ nói thẳng. Ông ta cười xoa tay. Là thế này, chúng tôi muốn tranh thủ sức nóng lần này để làm một số đặc biệt, mời cô và anh Thẩm Chiết cùng lên sóng đối chất, cô thấy sao ạ? Ông ta dừng một nhịp, tung chiêu mồi nhử. Các dê có thể thương lượng, chúng tôi nhất định sẽ đưa ra một con số khiến cô hài lòng. Đúng như tôi mong đợi. Tiền không quan trọng, tôi bắt chước giọng điệu thường ngày của Phó Văn Thâm, chậm rãi nói. Nhưng tôi có một điều kiện. Đạo diễn Vương lập tức sốt sắng. Cô cứ nói, chỉ cần chúng tôi làm được. Tôi muốn livestream, không cắt ghép, đảm bảo từng lời tôi nói đều được phát sóng nguyên vẹn. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Livestream có quá nhiều rủi ro, bất cứ sơ suất nào cũng có thể khiến chương trình sụp đổ. Nhưng độ hot lần này quá lớn, họ không nỡ bỏ qua. Cuối cùng đạo diễn Vương nghiến răng đồng ý. Được, không thành vấn đề, cô Kiều, cứ quyết vậy đi. Cúp máy, Phó Văn Thâm nhìn tôi, trong ánh mắt là sự lo lắng. Nhiên Nhiên, em chắc chứ? Tự tin lên nào, tôi bóp má anh một cái, cười nói. Em có bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị đâu. Anh siết chặt tay tôi, đầu ngón tay có hơi lạnh. Anh chỉ không muốn em lại bị cuốn vào mớ thị phi đó nữa. Tôi biết, anh đang đau lòng thay tôi. Chuyện năm xưa là một vết gai trong lòng anh, cũng là vết sẹo chưa lành của tôi. Chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát ra khỏi cái vũng lầy đó, để được sống những ngày bình yên như bây giờ. Nhưng vẫn có những kẻ cứ muốn xé toạc vết thương đã lành, phơi bày trước ánh nhìn soi mói của thiên hạ. Tôi siết tay anh ngược lại, 10 ngón tay đan chặt. Vân Thâm, lần này khác rồi. Trước đây chúng ta không có lựa chọn, còn bây giờ, em muốn giành lại quyền lên tiếng của chính mình. Anh lặng lẽ nhìn tôi, những cảm xúc cuộn trào trong mắt cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ. Được, anh sẽ ở bên em. Hôm sau, chương trình Hòa Giải Tình Thân chính thức tuyên bố, tôi sẽ xuất hiện trong số đặc biệt phát sóng livestream. Một hòn đá chạm mặt hồ, gợn sóng ngàn tầng. Phần bình luận trên mạng xã hội của tôi hoàn toàn bị công phá. Cô ta dám thật đấy, mặt dày chắc làm bằng tường thành quá. Tính lên sóng truyền hình cãi nhau với người yêu cũ cho cả nước xem à, giữ chút thể diện không được sao. Chờ xem con đào mỏ bị đấm bởi nắm đấm công lý đây này. Thẩm Chiết cũng đăng một bài viết trên Weibo, đính kèm là một tấm selfie dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt đầy u sầu, nội dung: có những chuyện đến lúc phải kết thúc rồi, không vì điều gì khác, chỉ là để tạm biệt tuổi trẻ và tấm chân tình của tôi. Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập hàng chục nghìn tin nhắn cổ vũ. Anh ơi đừng khóc, tụi em luôn bên anh. Thương anh quá, bị tổn thương sâu sắc mà vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Ngày mai tụi em sẽ xem livestream ủng hộ anh, để con đàn bà kia xấu hổ không còn chỗ chui. Tôi nhìn những bình luận ấy, khóe môi càng lúc càng nhếch cao. Xấu hổ không còn chỗ chui. Tôi cũng đang rất muốn xem, rốt cuộc ai mới là người mất mặt. Ngày livestream, tôi không hề ăn mặc cầu kỳ. Chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài buông xõa tự nhiên. Phó Văn Thâm tự mình lái xe đưa tôi đến trước đài truyền hình. Anh không xuống xe, chỉ nhìn tôi qua lớp kính, ánh mắt sâu thẳm. Anh sẽ đợi em ở ngoài. Ừ, tôi mở cửa xe, bước vào tòa nhà đang tập trung ánh mắt của cả dư luận. Trong trường quay, không khí đã rất náo nhiệt. Thẩm Chiết và dì Lưu đã có mặt, ngồi ở khu vực khách mời. Hôm nay hai người họ ăn mặc cực kỳ giản dị, dì Lưu mắt đỏ hoe, còn Thẩm Chiết thì gầy rộc, trông như thể cả đêm không ngủ. Thấy tôi bước vào, ánh mắt của hai mẹ con lóe lên vừa oán độc vừa đắc ý. MC nhanh chóng tiến đến, nở nụ cười chuyên nghiệp. Cô Kiều, cuối cùng cô cũng đến rồi, chúng tôi và khán giả cả nước chờ cô lâu lắm rồi đó. Tôi gật đầu, đi thẳng đến ngồi ở phía đối diện khu khách mời. Sự điềm tĩnh của tôi dường như khiến Thẩm Chiết cảm thấy bất an. Bàn tay đặt trên đầu gối của anh ta bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Dì Lưu thì mất bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Mặc váy trắng, làm ra vẻ tiểu thư danh giá, ai không biết còn tưởng là tiểu thư nhà quyền quý. Tôi lơ đi, lấy gương ra chỉnh lại lớp trang điểm. Sự phớt lờ này còn khiến người ta phát điên hơn bất cứ phản ứng nào. Cô, dì Lưu tức đến đỏ bừng mặt. MC vội vàng đứng ra hòa giải. Được rồi, dì Lưu, anh Thẩm, cô Kiều, chương trình sắp bắt đầu rồi, mời ba vị chuẩn bị. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, buổi livestream chính thức bắt đầu. Chào mừng quý vị khán giả đến với số phát sóng trực tiếp đặc biệt của chương trình Hòa Giải Tình Thân. MC mở màn bằng giọng nói đầy khí thế. Hôm nay, chúng tôi rất vinh hạnh được mời cả ba nhân vật chính đến hiện trường. Rốt cuộc giữa họ là mối quan hệ yêu, hận, tình, thù như thế nào? Cô Kiều Nhiên liệu có đúng là kẻ đào mỏ mê tiền như lời đồn hay không? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng vạch trần sự thật. Ống kính máy quay đầu tiên lia đến Thẩm Chiết và dì Lưu. Dì Lưu ngay lập tức nhập vai, nước mắt lăn dài không hề báo trước. Con trai tôi thật đáng thương mà. Bà ta nức nở. Nhà chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, dành dụm từng đồng từng cắc, cuối cùng đều đưa hết cho cô ta. MC liền hỏi dồn theo kịch bản. Dì Lưu, dì có thể kể rõ xem cô Kiều từng bắt anh Thẩm mua những gì cho cô ấy không ạ? Ôi giời, nhiều lắm ấy chứ, dì Lưu như thể mở được công tắc, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Túi hàng hiệu, quần áo các thương hiệu lớn, điện thoại đời mới nhất, món nào mà không phải loại đắt đỏ nhất. Cô ta chỉ tổ chức sinh nhật thôi cũng phải đến nhà hàng Tây sang trọng nhất, ăn một bữa hết nửa tháng lương con trai tôi. A chết, nhà tôi để chiều cô ta, phải tiết kiệm từng đồng, đến cả cái áo mới cũng không dám mua. Thẩm Chiết ngồi bên cạnh đúng lúc cúi đầu, nở một nụ cười chua xót. Bình luận trực tiếp trên màn hình lại tiếp tục tràn ngập sự thương hại và chỉ trích. Thảm quá rồi, đúng kiểu yêu đương như làm từ thiện còn gì. Loại phụ nữ như Kiều Nhiên, lương tâm không thấy cắn rứt à? Thương anh trai quá, chia tay là đúng, không khéo nhà cửa cũng bị lừa mất. MC hài lòng với phản ứng của khán giả tại trường quay lẫn online, sau đó quay mic sang phía tôi. Cô Kiều, trước những lời tố cáo của dì Lưu, cô có gì muốn nói không? Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản quét qua hai mẹ con ngồi đối diện. Bà ta nói, một phần là thật, câu trả lời của tôi khiến tất cả ngỡ ngàng. Trường quay xôn xao, thậm chí MC cũng sững người. Ý cô Kiều là, cô thừa nhận mình từng để anh Thẩm tiêu rất nhiều tiền cho mình.